Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Môn dẫn nhập triết học Phật giáo đó gồm có 18 chuyên đề, chia làm 5 phần chính. Thứ nhất là bối cảnh xã hội triết học Ấn Độ thời Đức Phật. Phần này giúp chúng ta thấy rõ được 3 giai đoạn triết học Phật giáo, bao gồm triết học Phật giáo Nguyên Thủy, triết học Phật giáo Bồ Thái và triết học Phật giáo Đại Thừa. Để hiểu rõ bản chất của 3 giai đoạn triết học Phật giáo đó, thì chúng ta được học khái quát về bối cảnh chính trị, bối cảnh triết học của Ấn Độ cổ đại. Sự tương tác này sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ được lý do ra đời của Đạo Phật, những đóng góp về cách mạng xã hội, cách mạng đạo đức, cách mạng tôn giáo được Đức Phật chủ trương so với những giới hạn to lớn của tôn giáo và triết học Bà La Môn, nay gọi là Ấn Độ. Ngoài ra thì chúng ta còn học tổng quan về bản chất của Đạo Phật, cũng như Phật giáo Thượng Tôn Bộ là gì và Phật giáo Đại Thừa là gì. Trong phần thứ hai đó, chúng ta khảo cứu một cách khái quát về triết học chính trị và xã hội Phật giáo. Đây là phần bị bỏ quên suốt mấy nghìn năm trong lịch sử truyền bá Đạo Phật ở các nước Đại Thừa cũng như các nước Nguyên Thủy. Đó là một sai lầm lớn. Về văn bản học đó, khó có thể tìm ra tôn giáo nào tương đương, mà giáo chủ đó dạy rất cặn kẽ và thấu đáo quan điểm xã hội và quan điểm chính trị như Đức Phật Thích Ca. Chúng ta nhớ là Đức Phật từng là một nhà chính trị, chối bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Cho nên khi giác ngộ xong đó, Đức Phật suốt 45 năm truyền bá chân lý đó đã hướng dẫn các vấn đề để chúng ta có thể nhận ra được những giới hạn của chủ nghĩa giai cấp. Theo đó đề cao bình đẳng và công bằng. Ngài cũng thấy rõ các giới hạn của chính sách và luật lệ trọng nam khinh nữ, nên Đức Phật đã giải phóng phụ nữ khỏi các giới hạn mang tính định chế, như người nữ chưa lấy chồng lệ thuộc vào cha, khi lên xe hoa lệ thuộc vào chồng, nếu chồng mất trước lệ thuộc vào con trai trưởng. Vai trò của người nữ đó chủ yếu là có ba. Thứ nhất là mang lại niềm vui cho chồng trong sinh hoạt tình yêu và tình dục. Thứ hai đó là chăm sóc bao tử của chồng, các con và thành viên trong gia đình. Thứ ba đó, làm công việc nội trợ. Suốt một kiếp người đó, luật Manu của Ấn Độ giáo quy định người nữ không được quyền độc lập. Không chỉ cách đây 26 thế kỷ, thời hiện đại đó, thì quan điểm tôn giáo văn hóa đó tiếp tục đè nặng lên xã hội dân sự của Ấn Độ hiện đại. Chỉ có một thiểu số không đáng kể người nữ tham gia các hoạt động chính phủ, làm công chức nhà nước, làm giảng viên đại học, làm các công tác xã hội, tham gia truyền thông, vân vân. Còn đại đa số đó thì vẫn gắn kết với gia đình thôi. Nếu ai đã từng đi hành hương Ấn Độ rồi đó thì sẽ thấy ở ngoài đường phố, ở khắp các cơ quan, người nam chiếm 90% trở lên. Người ta có cảm giác như là đi lạc vào xứ sở của đàn ông vậy đó. Như vậy khi nghiên cứu về vấn đề này đó, ngoài việc chúng ta đánh giá khế ước xã hội và dương quyền theo quan điểm của Đức Phật, chúng ta sẽ học về học thuyết bình đẳng, học thuyết dân chủ, rồi phân tích các nguyên nhân khủng hoảng xã hội và cách giải quyết nó, cũng như bản chất của chiến tranh và hòa bình theo quan điểm của Đức Phật. Ít nhất chúng ta có khoảng 50 bài kinh trong tổng số 36.000 bài kinh đề cập về vấn đề chính trị và xã hội. Do vì Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng theo Phật giáo Trung Hoa, mà 10 tông phái Phật giáo của nước này đó nhấn mạnh đến con đường giải thoát, mà vốn đó là khẩu vị cao cấp dành cho người xuất gia, cho nên cách làm đạo đó đã không khơi động được nhận thức của quần chúng về vai trò vận hành đất nước theo tinh thần Phật dạy đối với những người tại gia. Cho nên ngoài những giai đoạn lịch sử Phật giáo là quốc giáo như tại Trung Hoa đó, vào nhà Đường, tại Việt Nam đó, thì thời Lý và thời Trần, suốt gần 4 thế kỷ đó đó, thì quan niệm chính trị xã hội Phật giáo đó được đề cao. Còn lại đó thì hầu như đó, bị Nho giáo lấn ướt và thay thế để cai trị. Người ta có cảm giác rằng đó đạo Nho đó là đạo chính trị, tề gia trị quốc bình thiên hạ, nhưng thực ra khi phân tích những bài kinh Đức Phật dạy về chính trị thì sâu sắc hơn nhiều. Thì tôi rất mong các Phật tử tại gia đó nên quan tâm về vấn đề xã hội và chính trị Phật giáo. Và trong bối cảnh hiện đại đó, thưa quý vị nên dấn thân vào 4 lĩnh vực. Thứ nhất đó, tham gia vào các đảng phái chính trị ở các quốc gia chấp nhận đa đảng, tham gia vào đảng ở các quốc gia độc đảng, và phấn đấu thật tốt để có vai trò ở cấp nguyên thủ quốc gia thì mới có thể ứng dụng lời Phật dạy trong việc quản trị đất nước, phát triển đất nước, chứ không chỉ đơn thuần đó là an ninh mà còn phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và nhiều phương diện khác. Thì phần lớn á, các nước Phật giáo gần như quốc giáo đó thì nguyên thủ quốc gia thuộc các tôn giáo khác. Đài Loan là một ví dụ điển hình. Lĩnh vực thứ hai đó là giáo dục, vì xã hội nó liên hệ đến giáo dục. Giáo dục là cốt lõi để phát triển một phương diện của xã hội. Không có nhà sáng lập tôn giáo nào nhấn mạnh về vai trò của giáo dục như là một phép màu như Đức Phật Thích Ca. Đức Phật đã dùng khái niệm giáo hóa thần thông để nhắc nhở về vai trò đạo sư của những người xuất gia. Giáo hóa đó là từ cổ, từ hiện đại đó là giáo dục. Thần thông là một phép màu. Đức Phật không ca ngợi, không khích lệ, không cho phép các tu sĩ sử dụng các loại năng lực siêu giác quan như tha tâm thông, tức là biết rõ được là tâm lý của người khác, thi nhãn thông, nhìn xa trông rộng những chuyện xảy ra ở phía trước dưới góc độ dự đoán hoặc là tương lai học, rồi thiên nhĩ thông, nghe được các loại sóng âm, các loại âm thanh bất luận là gần hay xa của con người hay động vật. Thần túc thông, có khả năng độn thổ, khinh thân, rồi biến hóa ẩn hiện như một phép màu. Thì tất cả các loại năng lực siêu giác quan đó không được Đức Phật khích lệ. Ngài nhấn mạnh đến giáo hóa là một phép màu. Thì cũng có một số người lý giải sai đó, là sử dụng thần thông cho mục đích giáo hóa thì được chấp nhận. Cái đó Đức Phật không chấp nhận. Có nghĩa đây là giáo dục là một phép màu thì tốt hơn. Tham gia vào các hoạt động giáo dục từ mẫu giáo cho đến đại học đó đã bị Phật giáo bỏ quên. Ở các nước đại thừa, còn các nước Phật giáo nguyên thủy đó thì chùa rất rộng, cho nên đó ngoài sinh hoạt Phật pháp, sinh hoạt tín ngưỡng thì ngôi chùa đó còn là nơi giáo dục, có trường lớp học theo chương trình chính quy được Bộ Giáo dục các nước như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia chấp nhận. Và do đó nhà chùa đó là một nơi sinh hoạt giáo dục và sinh hoạt cộng đồng. Nắm được giáo dục là nắm được sức mạnh của đất nước. Các quốc gia tiên tiến như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh, Canada, Úc, ở châu Á thì có Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, đều là những nước có nền giáo dục tiên tiến. Các nước Phật giáo đại thừa gần đây đó thì chỉ có Đài Loan và Malaysia thông qua các nhà sư cải cách Phật giáo của cộng đồng người Hoa, đứng đầu là Hòa Thượng Tinh Vân, bắt đầu xây dựng các hệ thống mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học. Và so với số lượng của các trường tương tự trong cộng đồng Thi Chúa giáo và Tin Lành thì Phật giáo vẫn là con số nhỏ nhoi. Nếu không tham gia vào vấn đề giáo dục để góp phần phát triển xã hội đó thì Phật giáo sẽ bị bỏ lại sau lưng trong tiến trình toàn cầu hóa và dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Lĩnh vực thứ ba mà các Phật tử cần tham gia đó là truyền thông. Ở các nước có cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại với tổng số 5 triệu người Việt Nam đó thì truyền hình, radio, nhật báo, tuần báo, tạp chí 95% là do những người Thiên Chúa giáo và Tin Lành làm chủ. Và như vậy họ rất dễ giấy bụi tu mù đánh phủ đầu Phật giáo. Mỗi khi có tu sĩ nào trong nước ra thuyết giảng đó thì họ đưa ra học thuyết đó, đây là thầy chùa quốc doanh, sư quốc doanh, kích động biểu tình. Còn các vị lãnh đạo tinh thần của họ sang đó thì họ đi vận động tài chính để đem về xây nhà thờ. Bỏ rơi mảng truyền thông là một sai lầm lớn của Phật giáo. Lý do là bởi vì chỉ chủ trương tu giác ngộ, tu giải thoát, mà vốn nó không phải là thực phẩm của người tại gia. Người tại gia chỉ cần tu để được hạnh phúc, tu để được giàu sang, tu để lấy phúc và giàu sang của mình làm phước phụng sự xã hội, trên nền tảng đó chăm sóc hạnh phúc của gia đình. Ai không hài lòng với các loại hình phước và hạnh phúc của người tại gia có thể chọn con đường xuất gia. Nó rõ ràng hai lĩnh vực. Thế mình đang ở tại gia mà mình muốn trở thành giác ngộ giải thoát như người xuất gia là lạc quẻ rồi. Truyền thông hiện đại là truyền thông kỹ thuật số. Đến bây giờ đó thì cộng đồng Phật giáo Việt Nam gồm 56.000 tăng ni đó ít dấn thân về lĩnh vực này so với các vị linh mục tại các nhà thờ đó, thì chúng ta còn thua xa lắm. Mặc dù Thiên Chúa giáo tại Việt Nam chỉ là một thiểu số, và lĩnh vực thứ tư đó là chăm sóc cộng đồng qua các công tác xã hội social work, như là chăm sóc những người bị cùi hủi, bị HIV và AIDS giai đoạn cuối, bị mồ côi hay là già neo đơn. Thì các hoạt động của Phật giáo cũng đáng được tán dương, nhưng mà so với đạo Thiên Chúa đó, thì cái quy mô chúng ta vẫn còn nhỏ, là do vì chúng ta thiếu cái nguồn tài chính ủng hộ cho các hoạt động mà vốn nó làm lớn mạnh tâm từ bi và là cửa ngõ để dẫn dắt những người hữu duyên trở thành Phật tử. Thì trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật về đạo đức và xã hội đó, tôi trích dẫn mười mấy bài kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, hòa bình thế giới, hòa giải dân tộc, hóa giải hận thù và tề gia trị quốc bình thiên hạ. Mục đích là giúp cho các tăng ni đừng nên nghĩ rằng, hoặc đừng tiếp tục nghĩ rằng kinh điển Pali và A Hàm tương đương đó là tiểu thừa. Đó là sự nhồi sọ vô cùng tai hại cho sự phát triển Phật giáo, bởi các nhà đại thừa, do vì nghĩ rằng đó, các bài kinh Pali và kinh Agama tương đương đó là tiểu thừa, cho nên các tu sĩ tại các nước Phật giáo đại thừa đó không muốn mình trở thành tiểu thừa, mà vốn được định nghĩa là hạt giống thối, tâm địa nhỏ nhoi, thái độ ích kỷ, hiệu quả phụng sự kém, cho nên đâu ai thèm đọc, ngoại trừ trong các trường Phật học bắt buộc phải đọc, học, nghiên cứu, số lượng đó được bao nhiêu người tham gia. Và bằng các cách tu thiên hướng về giác ngộ và giải thoát dành cho người tại gia, đạo Phật mất dần chỗ đứng về xã hội. Ở đây là cảnh báo của tôi từ năm 2002. Nhưng mà rất tiếc thì sự hưởng ứng vẫn còn ít lắm. Chúng ta hãy lấy Hàn Quốc và Nhật Bản là ví dụ. Phật giáo Đại Thừa du nhập vào Hàn Quốc thế kỷ thứ tư Tây lịch, là tôn giáo cổ xưa nhất tại nước này ngoài tôn giáo bản địa. Thiên Chúa giáo và Tin Lành nó có mặt ở Hàn Quốc vào năm 1940 mấy. Thì sau cái cuộc nội chiến Nam Bắc Triều từ năm 1950 đến 53 đó, thì hai tôn giáo này đó được khích lệ cho phát triển ở Nam Hàn. Đến nay đó, theo thống kê cuối năm 2018, Thiên Chúa giáo có 24% dân số, Tin Lành có 22% dân số, Phật giáo đạo đồng hành với dân tộc Hàn Quốc 16 thế kỷ chỉ còn 18% dân số. Tại Hàn Quốc thì có 60 giáo hội, trong đó có hai giáo hội lớn nhất là giáo hội Tàu Khê và giáo hội Thái Cổ. Giáo hội Thái Cổ thì thành lập từ thế kỷ thứ tư trước Tây lịch. Thái là rất cực kỳ, cổ là cổ đại, đó là giáo hội cổ xưa nhất. Và giáo hội Tàu Khê thì được thành lập vào năm 1963. Thì tại đây đó chủ yếu có hai tông phái chính, đó là Thiền Tông qua giáo hội Tàu Khê, và Tịnh Độ Tông đó thì gồm có phần lớn 50+ giáo hội còn lại. Về quy mô tổ chức đó, thì Hàn Quốc không thua ai. Kiến trúc và tự viện, nghệ thuật rất ấn tượng, tổ chức tu học rất bài bản, vẫn bị suy thoái và bị vượt qua bởi các tôn giáo mới vốn không có triết học, không có trị liệu khổ đau, chỉ giỏi về phương diện tổ chức xã hội, tổ chức chính trị, tổ chức giáo dục. Việt Nam chúng ta sẽ trở thành bản sao của Hàn Quốc trong vòng 4 thập niên tới nếu tăng ni và Phật tử tiếp tục truyền bá một đạo Phật thông qua 10 pháp môn của Trung Hoa, 14 pháp môn của Nhật Bản. Hứa hẹn các Phật tử tại gia về giác ngộ giải thoát thì Phật giáo sẽ trở thành thiểu số hóa tại Việt Nam và nói chung là tại các nước Đại Thừa. Các nước Phật giáo nguyên thủy như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, dân số Phật tử từ 90% cho đến 97%. Nếu lấy chữ Jana đó để đánh giá đó thì các nước đó mới đích thực là Đại Thừa, vì họ độ được số đông, mang lại lợi ích cho số đông. Còn thì các nước Đại Thừa chúng ta tự xưng là phương tiện chuyên chở lớn, độ được đại đa số quần chúng, mà thực tế chúng ta chỉ có thiểu số thôi. Và ở Việt Nam mình nói Phật giáo 75% dân số, mình nói cho vui, làm gì có con số đó. Ở Trung Quốc cũng nói tương tự, ở Nhật Bản cũng nói tương tự, ở Hàn Quốc cũng nói tương tự, còn thống kê chính thức á chỉ có 20% là nhiều. Chúng ta đã trở thành tiểu thừa hồi nào không hay, bởi các pháp môn tu do Phật giáo Trung Quốc khởi xướng. Phần đó là phần rất quan trọng. Hiện nay đó nhiều Phật tử còn ngộ nhận khi tăng ni nào, giảng sư nào giảng về các đề tài xã hội và chính trị đó, trời tu không lo tu, đi nói vấn đề cuộc đời làm gì. Thực ra Đức Phật nói có đó nhiều hơn thiên hạ. Tu sĩ thì không tham gia các đảng phái chính trị, không nên trở thành đảng viên dù là của đảng nào. Nhưng tu sĩ được giảng dạy về chính trị, làm cố vấn chính trị, tư vấn về chính trị cao quý để quản trị đất nước theo hướng tốt đẹp. Mà nếu mình không đọc những bài kinh đó thì sao biết Phật dạy cái gì? Phần thứ tư là thế giới quan và nhân sinh quan. Thì trong phần này đó, tôi không giới thiệu về vũ trụ quan, mà chỉ nói một phần nhỏ thế giới quan thôi. Vì vũ trụ quan nó liên hệ đến Phật giáo và khoa học, một mảng rất là lớn. Và quá rộng. Đang khi dẫn nhập trước Phật giáo thì chúng ta chỉ học khái quát thôi. Trong mảng thế giới quan á, thì chúng ta chủ yếu nghiên cứu về các quan điểm của các tôn giáo và triết học về nguồn gốc thế giới và quan điểm của Đức Phật. Theo đó, đó Phật giáo không chấp nhận học thuyết duy thần, học thuyết duy tâm và học thuyết duy vật. Còn nhân sinh quan Phật giáo đó thì nhằm nhấn mạnh vai trò con người là trọng tâm, là quan trọng, và giải phóng con người khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và Thần Linh. Thì lát nữa chúng ta sẽ học hai phần này. Phần thứ năm á, là tu tập quan và giải thoát quan Phật giáo. Thì trong phần tu tập quan á, thì chúng ta nhấn mạnh đến Tứ Thánh Đế, bốn chân lý được sử dụng thành bốn bước nhằm khép lại toàn bộ các vấn nạn khổ đau và bế tắc của nhân sinh. Bước một, thừa nhận khổ đau gồm hai nhóm: đau thân có sanh già bệnh chết, khổ tâm thì có mong muốn mà không tội nguyện, thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, và chấp vào tổ hợp thân thể vật lý này là ngã và thường hằng. Bước hai đó, truy tìm các nguyên nhân bằng cách khoanh vùng vào nhóm nguyên nhân động cơ, bao gồm nguyên nhân tham lam, nặng nhất là tham ái, nguyên nhân giận dữ, nặng nhất là giết người, nguyên nhân si mê đó, nặng nhất là không tin nhân quả, nguyên nhân cố chấp á, nặng nhất cho rằng á, mình là chân lý, là trục xoay. Bốn nguyên nhân này đó tác động chi phối và tạo ra các rào cản trong quan hệ gia đình, quan hệ dân sự, quan hệ xã hội, quan hệ pháp lý và nhiều mối quan hệ khác, bao gồm quan hệ kinh tế, quan hệ chính trị, vân vân. Dầu tập trung vào nhóm nguyên nhân từ tâm, Đức Phật thấy rất rõ tâm là đạo diễn, khi mà bốn động cơ tiêu cực đã không được làm chủ bởi con người đó, thì tự động con người có những lời nói và hành động gây phương hại cho mình, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia, toàn cầu và toàn hành tinh này, dẫn đến rất nhiều các biến cố tiêu cực. Là hậu quả của nó đó có thể kéo dài vài thập niên, vài thế kỷ. Bước ba đó, trải nghiệm hạnh phúc niết bàn bây giờ và tại đây. Niết bàn không phải là cõi Phật, cảnh giới, nơi sống, mặc dù thỉnh thoảng trong các kinh từ Pali đến Đại Thừa thỉnh thoảng dùng các ngôn ngữ biểu tượng để chúng ta dễ hình dung á, như là thành trì niết bàn. Chứ thực ra là nó là trạng thái tâm khi toàn bộ khổ và đau đã khép lại, cũng như nguyên nhân gây tạo chúng đó đã không tiếp tục hành hoạt được. Bước 4, thực tập con đường chân chính gồm có 8 yếu tố, chia làm 3 trụ cột. Trụ cột trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Trụ cột đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Và trụ cột thiền định thì gồm có chánh niệm, hiện tiền và đại định nhất tâm. Thì phần lớn các nhà Phật học nguyên thủy đó thì liệt tinh tấn vào nhóm thiền định, nhấn mạnh tinh tấn ở trong thiền định. Thực ra thì tinh tấn nó thuộc về nhóm đạo đức, nó thuộc là nỗ lực của tâm, nỗ lực của lời nói, nỗ lực của hành động, nỗ lực của sự nghiệp. Và những nỗ lực chân chính này đó, nó phải diễn ra theo hai hướng. Những điều xấu ác đã có thì không để cho nó tái phát sinh. Những điều xấu ác chưa có đó thì đừng để cho nó xuất hiện. Những điều thiện, điều Phật, điều tốt, nhân văn, nhân đạo đã có thì cần phải phát triển. Và những điều đó nếu chưa làm đó thì phải nỗ lực làm. Thì đó là tu tập quan Phật giáo. Thì về sau này đó, khi đạo Phật du nhập sang Trung Hoa đó, thì khoảng từ thế kỷ thứ 5 trở đi, đặc biệt là từ thế kỷ thứ 10, thì 10 tông phái Phật giáo đó ra đời. Và mỗi một tông phái đó chủ trương lấy một bài kinh và xem đó là cánh cửa đi vào cốt lõi chân lý Phật, và chỉ tập trung tu tập bài kinh đó thôi. Dẫn đến cực đoan, thậm chí có nhiều nơi cấm các đệ tử xuất gia và tại gia của mình không được quyền đọc các bài kinh khác, dầu cũng là cổ Đức Phật nói. Từ năm 1992 đó, thì tôi đã sánh ví Đạo Phật Pháp Môn đó với hai khái niệm, đó là Đạo Phật Tổ Sư và Đạo Phật Ống Dòm. Đạo Phật Tổ Sư á thì ảnh hưởng bởi tín ngưỡng tổ tiên tại các nước Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Thì trong quan hệ gia phả đó thì cha mẹ gần với chúng ta, ông nội thì gần với cha mẹ, ông cố bà cố thì gần với ông nội, ông sơ bà sơ thì gần với ông cố, ông sở bà sở thì gần với ông sơ. Phần lớn chúng ta gắn kết được nhiều nhất là hai đời thôi. Hiếm có gia đình gắn kết đến đời thứ ba khi còn sống. Thì Đạo Phật Tổ Sư đó nhấn mạnh vai trò của Tổ Sư quan trọng hơn Phật. Các kinh điển thì không chủ trương giảng dạy ngoài bài kinh Pháp Môn. Và để hiểu được bài kinh đó đó thì người tu học Phật phải tiếp nhận cách thức giảng dạy trên nền tảng cách thức tiếp cận, từ đó đưa đến cách thức hành trì. Thì vị tổ sư đó hướng như thế nào, các đệ tử xuất gia và tại gia tu học theo đến đó hết. Đức Phật dần dà bị vô tình trở thành một bình phong thôi. Chúng ta có thể chấp nhận các thông cảm về khuynh hướng tu đạo Phật Tổ Sư. Tại vì ngày xưa đó ấn bản kinh đó rất là khó. Chúng ta đã trải qua 300 năm từ thời Đức Phật cho đến lúc Ngài qua đời, tiếp cận chân lý Phật và đạo Đức Phật, bao gồm cách tu Phật đó bằng văn hóa học thuộc lòng, tức là truyền miệng. Sau đó chúng ta có các ấn bản kinh lá bối. Lá bối nó giống như lá dừa. Cái bản của lá đó, nó khoảng chừng 5cm, 6cm. Nó màu trắng. Rồi dùng một cái loại hóa chất để làm cho nó thẳng ra, phơi khô. Lấy một cái viết mà thực ra là cái đục rất là bén, Cái mũi nhọn nó giống như cây viết để khắc từng chữ một, mà phải là nghệ nhân đẳng cấp thì mới khắc được. Trên một cái lá báo nhỏ, bản của nó là 5 cm, chiều dài nó khoảng chừng 2 tấc rưỡi, để làm từng trang kinh. Chỉ có vua bảo trợ, các tỷ phú bảo trợ thì mới có thể làm được vài chục bài kinh, vài chục bộ kinh đại tạng. Rồi sau đó đến đóng bản gỗ, mỗi một trang kinh đó là một bản gỗ. Điều khác mỗi một trang như vậy phải mất cả tuần lễ cho đến 10 ngày. Bao nhiêu người, bao nhiêu chùa có may mắn sở hữu được các bộ kinh đó. Cho đến thế kỷ 20, từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, thì chúng ta mới bắt đầu có các bản in. Rồi đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, chúng ta mới có công nghệ in âm bản, sau đó thành dương bản. Rồi cuối thế kỷ 20 thì chúng ta mới có ấn bản PDF. Bây giờ thì chúng ta có ấn bản BOD, Print on Demand. Cái công nghệ nó càng phát triển thì cái cơ hội chúng ta tiếp cận được chân lý Phật mới dễ. Thì bây giờ á, chúng ta có ấn bản Internet, ấn bản PDF. Chùa Giác Ngộ thì tạo thêm ấn bản audio, tức là sách nói về Đại Tạng Kinh, hoàn toàn miễn phí. Còn ngày xưa đó, tiếp cận kho tàng kinh bao gồm mà kho tàng chân lý tức là kinh tạng, kho tàng đạo đức tức luật tạng, kho tàng triết học tức A Tỳ Đạt Ma tạng là quá khó khăn. Cho nên các tổ đã không còn cách lựa chọn nào khác, đó là trong kho tàng gồm có 38.000 bài phải chọn lọc ra bài mình tâm đắc nhất thôi để truyền đạo. Còn thời này mà tiếp tục như thế thì Phật giáo bị suy vong. Nói như vậy không có nghĩa là mình quy đổ trách nhiệm vào đạo Phật tổ sư. Nói cái cách hành đạo đó nó làm cho tu sĩ và cư sĩ chỉ hiểu được một bài kinh và 30 mấy ngàn bài kinh còn lại thì chúng ta không quan tâm đến, thì làm sao đủ trình độ và hiểu biết cần thiết để hướng dẫn Phật tử tại gia. Khái niệm đạo Phật tổ sư được tôi dùng là dưới góc độ này: tổ cho học cái gì thì biết cái đó, cho nên chúng ta có kiến thức rất là giới hạn về Phật pháp. Và đạo Phật đó được tôi dùng bằng một khái niệm thứ hai, đó là đạo Phật ống dòm, hay còn gọi là đạo Phật pháp môn. Tức là giống như mình đeo một cái ống nhòm vào con mắt, phải nheo một con mắt lại, mở con mắt kia thật to ra, nhìn thấy các vật thể được thâu ở trong cái ống nhòm đó rất là rõ, ấn tượng lắm, thích thú lắm. Nhưng chúng ta không thể dòm lâu, và chúng ta không thể dòm toàn diện, nhìn toàn diện, nhìn hệ thống. Chúng ta chỉ tập trung vào một đối Phật nào đó ở từ một khoảng cách rất là xa. Nên đạo Phật pháp môn hay là đạo Phật ống dòm đã nhấn mạnh đến bài kinh đó, phân tích triết lý trong bài kinh đó, chẻ nhỏ sợi tóc đó thành nhiều thành tố, thì rất là ấn tượng. Nhưng rồi đó, ngoài các đối Phật được thâu nhìn ở trong ống dòm đó ra, người sử dụng ống dòm không có nhu cầu, cái điều kiện thì vẫn có để nhìn các vật thể. Ở đây đó là chân lý Phật dạy trong 30 mấy ngàn bài kinh còn lại. Văn học Pali thì có khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh ngắn. Văn học Agama tương đương thì cũng có gần 18.000 bài kinh ngắn. Văn học Đại Thừa đó thì có vài ngàn bài kinh. Tổng cộng lại thì chúng ta có được khoảng 38.000 bài kinh. mà chỉ tập trung một bài kinh thì tu tập quan đó nó chỉ giới hạn trong nơi hàng bài kinh đó. Ví dụ như Tịnh Độ Tông lúc đầu thì sử dụng kinh tiểu bản A Di Đà, gọi ngắn gọn là kinh A Di Đà. Sau này đó thì mở rộng thêm kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật, cũng như một số văn học sám nguyện của Trung Hoa. Nếu mình đọc 3-4 bài kinh về Tịnh Độ Tông đó thì làm sao biết về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan. Con muốn biết cũng không được. Nội hàm kinh đó dạy những thứ liên hệ đến thế giới của Phật A Di Đà, điều kiện giảng sanh Tây Phương, rồi cách lý giải của các vị tu sĩ theo pháp môn này đó, đôi lúc nó cực đoan nữa. Thí dụ kinh A Di Đà, Đức Phật nó có 5 tiêu chí để giảng sanh Tây Phương, gồm có công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm hiện tiền và nhất tâm bất loạn. Bỏ hết bối tố đầu, với dữ liệu tố nhất tâm bất loạn thì đạo Phật đó trở thành đạo Phật thiển cận. Bốn yếu tố đầu quyết định sự giáng sinh. Căn lành lớn gây là hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, người đó đã trở thành thánh A-la-hán. Công đức lớn là phải tham gia làm Phật sự, thiện sự, nhập thế độ sinh. Phần lớn các hành giả tu rụt tu rị không quan tâm, thiếu yếu tố này. Rồi tạo nhân duyên tốt lớn, cái là mở đạo tràng, vận động người đi tu học, dẫn dắt mọi người đến với Phật giáo. Phần lớn những người tu rụt tu rị không quan tâm rồi. Quán pháp âm thì kinh Di Đà mô tả rõ lắm, suối chảy, thông reo, chim hót đi lo đều xem nó là phương tiện truyền bá tứ thánh đế, bát chánh đạo, bảy tố giác ngộ, tức là lấy dữ liệu của cõi ta bà để thiết lập tịnh độ hiện tiền. Thì Tịnh Độ Tông chủ trương là yểm ta bà hân tịnh độ, chán ghét cõi ta bà này, đam mê về tịnh độ, trái lại với tông chỉ kinh A Di Đà nè. Và đạo Phật theo cách đó đó, nó làm cho ta được an ủi, dù là triệu phú tỷ phú chứ trải qua biết bao nhiêu cái khổ đau, nên ai không muốn mình đến cái cõi tốt hơn. Cái nguyện vọng đó là chân thành, đáng được tán dương, nhưng mà cách thức làm á tạo ra nhiều vấn đề rất cực đoan, và làm cho giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới doanh nhân đó xoay luôn với đạo Phật. Vì ta thấy vợ mình, con mình á tu theo một đạo Phật như thế, bi quan quá, yếm thế quá, tuyệt vọng quá. Đang sống thì không tập trung vào cái cõi sống, mà cứ nghĩ đến cái chuyện giảng sanh địa phương sau khi chết thôi. Đó thì vấn đề tu tập quan của Phật giáo qua đạo Phật Pháp Môn đó có rất nhiều các giới hạn. Nói thì không thể hết được ý, và thời gian cũng không cho phép. Cho nên rất nhiều người đã quy kết tôi vào cái tội là chống bán đạo Phật Đại Thừa. Nói như vậy là hiểu sai. Quan điểm tôi rất dứt quán, không ai tuyệt vời hơn Đức Phật, ngang bằng với Đức Phật. Và phương pháp truyền bá chân lý giải quyết khổ đau của Đức Phật đó, cũng không thể có tổ sư nào sánh bằng, Bồ Tát nào bằng được. Và những giới hạn ngày xưa đó, chúng ta khó có thể tiếp cận được một đạo Phật tổng thể do vấn đề ấn bản kinh đó, nó không có cơ hội để làm việc đó. Còn thời đại này chúng ta có phước hơn các thế hệ trước, chúng ta không nên tiếp tục giới hạn mình trong một ống dòm thông qua một bài kinh nào đó nữa, mà cần phải tiếp cận một đạo Phật bao quát, có hệ thống. Rồi sau đó mình muốn đi chuyên sâu vào lĩnh vực nào đó mình thích thì cứ đi. Rồi giống như các bác sĩ đầu tiên phải học đa khoa, một vài năm cuối mới đi chuyên khoa. các lĩnh vực khoa học cũng vậy. Còn bỏ qua cái sự đa khoa mà đi thẳng vào chuyên khoa đó thì trở thành cực đoan. Mình có biết gì đâu, mà không biết thì dễ chống, không biết thì dễ phủ định, không biết thì dễ phê phán, vì nghĩ rằng là mình số một. Do đó trong phần giải thoát quan đó, thì ngoài việc học Bát Chánh Đạo, chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm về quan điểm thánh nhân trong kinh điển Pali, rồi bản chất của Niết Bàn, thì mới thấy rõ được á là giác ngộ giải thoát á không dành cho số đông, chỉ cho một thiểu số tinh hoa thôi. Nó giống như là lên kim tự tháp á, càng lên đến đỉnh cao đó càng nhỏ lại. Quy luật loại trừ trong quá trình tu tập và chuyển hóa đó là thế. Thì tôi nói như vậy để tất cả chúng ta thông cảm á, là tại sao người tại gia không nên chú trọng vào giác ngộ và giải thoát theo nghĩa trở thành thánh nhân á. Vì cái đó là chuyên môn của người xuất gia. Nếu ai không cảm thấy hài lòng với hạnh phúc của người tại gia, bao gồm mà có phước hỷ tướng, mọi người nhìn quan hỷ quý mến, có phước sức khỏe và tuổi thọ, có phước tài sản đủ đầy, có phước thuận duyên được hanh thông và có trí tuệ, thì hãy chọn con đường làm người xuất gia để tu trọn thời gian, làm Phật sự trọn thời gian, phụng sự nhân sinh trọn thời gian để hướng tới sự giác ngộ và giải thoát. Chứ nếu như người tại gia mà có thể tu ngang được với người xuất gia thì Đức Phật tách ra hai nhóm đệ tử xuất gia và tại gia làm gì cho mệt. Đức Phật cũng chẳng cần đi tu làm gì cho mệt. Với vai trò ngài làm vua, ngài phân định điều đó còn dễ hơn chứ. Giờ Đức Phật nói trong kinh điển Pali, đời sống tại gia giống như cái vỏ ốc, con ốc nằm trong vỏ ốc, nó bị giới hạn trong đó, giới hạn vào tổ ấm, giới hạn trách nhiệm, giới hạn sinh hoạt hạnh phúc vợ chồng, và biết bao nhiêu thách đố và phiền muộn. Cho nên á, người còn tham ái, tức là kama, tanha, rồi có tình yêu và tính dục, thì không thể nào trở thành thánh nhân. Trong kinh điển Pali, kinh điển Đại Thừa đều nói rõ như thế. Nhưng mà đạo Phật Pháp Môn á, thì vẫn khích lệ, nói rằng là người đang sống với kama tanha vẫn có thể giác ngộ giải thoát, chứng thánh quả. Thì chứ ai không mê. Làm người tại gia mà quả chứng ngang vào với người xuất gia thì còn gì xuống cho bằng. Tức là giống như là nhảy vọt á. Cái đó không thể. Bao nhiêu người xuất gia đạt được đẳng cấp giác ngộ giải thoát là khi họ đã tu trọn thời gian trong một không gian tu tập tốt, có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu, có cách chế tài và có nhiều cái hỗ trợ tích cực mà còn chưa bao nhiêu người được. Chúng ta phải thiết thực chút. Cái đó nói như vậy không có nghĩa là đề cao vai trò của người xuất gia. Chúng ta nói sự thật thôi. Cho nên ai có phẩm chất đạo đức tốt, có trí tuệ, có lý tưởng phụng sự thì nên hy sinh hạnh phúc của riêng mình và gia đình mình trở thành những người xuất gia cao quý, hành đạo phụng sự dân sinh, lợi lạc lớn lắm. Đạo Phật cần nhiều người như vậy. Tôi đã đi 30 nước và có lẽ là tăng sĩ giảng cho nhiều cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhất. Ở trong nước tôi đã đi khoảng 60 tỉnh đó. Còn ở hải ngoại đó, tôi đã thuyết giảng trong các ngôi chùa thuộc 11 giáo hội Phật giáo khác nhau của cộng đồng Việt Nam, bao gồm các chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và các giáo hội khác. Thì thật là đau lòng khi phải nói ra điều này, đó là chưa có được 1-2% các chùa hướng dẫn Phật pháp cho Phật tử tại gia, tổ chức khóa tu cho Phật tử tại gia, tư vấn tâm lý cho người tại gia vơi đi và kết thúc nỗi khổ niềm đau. Đây là các công việc quan trọng của các tu sĩ Phật giáo. Về mảng tham gia nhập thế về các hoạt động xã hội lại càng ít nữa. Đạo Phật con đường minh triết, con đường tỉnh thức, phù hợp khoa học và vượt trội hơn các tôn giáo, dưới cách làm đạo thiếu năng động của tăng ni đã làm cho giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới doanh nhân xoay lưng với đạo Phật. Và trách nhiệm nó thuộc về chúng ta. Tôi thường dùng bài toán so sánh, mặc dù nó hơi khập khiễng, về con số, để thấy được sự vĩ đại của Đức Phật. Nếu 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề được dùng khái niệm là lên núi, tức là tu đúng phương pháp, thì 49 năm truyền chân lý theo Đại Thừa, 45 năm theo Nguyên Thủy đó, thời gian nhập thế của Đức Phật đó nó gấp biết bao nhiêu lần. Còn 5 năm rưỡi, gần 6 năm á, tu theo truyền thống của Đạo Bà La Môn, chứng được thiền vô sở hữu xứ với đạo sĩ Alara, và phi tưởng phi tưởng xứ với đạo sĩ Uddaka, được xem là phương pháp sai. Rồi 5 năm rưỡi tu khổ hạnh tại Bucharest, sorry, là phương pháp cực đoan của Đạo Bà La Môn. Cho nên á, 6 năm đó không được tính vào là cái quá trình tu của Đức Phật. Còn tu đúng chánh đạo trên con đường tứ thánh đế và bát chánh đạo á, được đánh dấu từ thời điểm Đức Phật rời bỏ núi khổ hạnh. Và cụ thể hơn á, là 49 ngày thiền tập dưới cội Bồ Đề. Mỗi ngày Đức Phật đi vào làng xã đó, trung bình 9 tiếng, bắt đầu vào 6 giờ sáng, cầm bát, đắp y, từng bước thiền hành thảnh thơi vào các ngã đường. Và Đức Phật quy định đó, đi hành khất đó, ngày hôm sau không nên trùng hướng. Mà lý giải ban đầu của nó đó là sợ người tại gia không đủ thực phẩm để cúng. Đó làm gì mà dữ vậy, ăn bao nhiêu mà không đủ cúng. Về tăng đồ Đức Phật đó, trong năm đầu không là 1250 người rồi, mấy năm sau đến vài vạn người. Đức Phật đâu có kiểu đi một lần đông như thế đâu, trẻ nhỏ nhóm ra. Lý do phải nằm ở chỗ đó, mà lý do nằm ở chỗ đó, đi những địa điểm mới, làng xã mới, giới thiệu chân lý Phật và giúp cho những người đó trở thành Phật tử. Và bằng con đường này đó, Phật giáo lan rộng rất nhanh và đã trở thành quốc giáo thời Đức Phật. Ít nhất là nửa đất nước Ấn Độ, xin lỗi, 2/3, 8 vị quốc vương trên tổng số 16 vị đã trở thành đệ tử Đức Phật. Ấn Độ lúc đó thì có 16 tiểu bang, bây giờ là 29 tiểu bang. Thì cũng bằng cách thức tu tập này, Tổ sư Minh Đăng Quang đã khích lệ các nhà sư đi hành khất. Nên là Đạo Phật khắc sĩ lan rộng rất nhanh trong vòng 8 thập niên. Nhưng bây giờ bắt đầu định chế hóa cái truyền thống đi khắc thực để dừng lại, thì cái sự tăng trưởng của hệ phái này sẽ bắt đầu giảm dần. Cũng giống như các nước đại thừa đó, các tu sĩ định chế hóa ở trong tu viện chờ người ta đến để gặp mình. Còn Đức Phật là đi ra làng xã để gặp quần chúng. Hai cái tức làm đạo khác nhau lắm. Với phước đức của Đức Phật đó, 6 giờ bước ra, nhiều nhất 15 phút là ta cúng đầy hết à. Mà tại sao Đức Phật vẫn đi cho đến 12 giờ trưa rồi mới ăn cơm? Ăn cơm xong đó, thì Ngài đi thiền hành ở rừng. Vì ăn thường ngồi dưới gốc cây cho mát. Rồi sau đó đó, đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học để độ các đạo sĩ. Còn từ 6 giờ cho đến gần 12 giờ đó, lấy cái cớ đi hành khất thực ra là thuyết giảng chân lý. Cứ gặp một nhóm nhỏ 5-7 người, 10 người, 20 người ngồi xuống không nệ hà, chia sẻ. Rồi bằng cách đó nó mới độ được nhiều người. 3 giờ chiều Đức Phật mới quay về lại tỉnh xá, nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng, thì 4 giờ tiếp tục thuyết giảng. Rồi tối thì tu tập cùng với tăng đoàn. Rồi nhiều văn học Pali đó, nhiều bài kinh trong học Pali đó, đề cập là Đức Phật còn độ chư thiên, tức là người ngoài hành tinh, thuyết giảng chân lý cho họ đó. Còn nếu mình hiểu theo nghĩa bóng á, thì Deva là người phát quang. Người phát quang á, là người da trắng, người thông minh, tức là thành phần tinh hoa. Và hiểu nôm na là người ngoài hành tinh đó. Thì sự nhập thế của Đức Phật là rất năng động. Chỉ 3 tháng mùa mưa, không còn lựa chọn khác, vì lúc đó không có áo mưa, không có dù. Chứ nếu có áo mưa thì Đức Phật cũng có thể đi về mưa được. Rồi côn trùng xanh sôi nảy nở nhiều, bất tiện cho đời sống du mục, cho nên đành phải chuyên tu trong tu viện. Và trong giai đoạn đó đó, thì Đức Phật truyền bá kinh nghiệm đối thoại tôn giáo, kinh nghiệm giúp cho người khác đạo trở thành Phật tử thông qua các cuộc đối thoại, rồi kinh nghiệm vượt qua cái khó khăn trong tu tập bản thân, kinh nghiệm để giúp cho một người tu thấp nâng lên thành tu cao, tu cao trở thành thánh nhân, thánh nhân trở thành cao hơn nữa. Thì mỗi ngày á, trung bình Đức Phật thuyết giảng 5 bài kinh, nhân cho 365 ngày, nhân cho 45 năm thì chúng ta có con số gần bằng, tức là khoảng 83.000 mấy trăm bài, tức là 84.000. Về sau này Trung Quốc đổi thành là 84.000 pháp môn. Làm gì có số lượng pháp môn nhiều đến thế. 84.000 bài kinh thì đúng hơn. Thì trong tiếng Pali gọi là Dhamma Skanda. Dhamma đó là chân lý, Skanda là nhóm, hay là nhóm chủ đề. Dhamma Skanda là nhóm chủ đề chân lý, tức là mỗi bài kinh có một cái chủ đề chân lý khác nhau. Hay giống như mỗi một tác phẩm văn học đó có một cái chủ đề chính và các chủ đề phụ. Thì vậy tu tập quan của Đức Phật đó vẫn khích lệ chúng ta đó là tập trung hệ thống và trọn vẹn. Thánh đạo gồm có 8 yếu tố. Còn thiền tông thì chỉ nhấn mạnh đến chánh niệm và chánh định. Tịnh độ tông và mật tông nếu tu tập đúng, không thiên nặng về cầu nguyện và phép màu á, thì chỉ là một phần của chánh niệm thôi. Nhưng niệm Phật á là an trú tâm trên đề mục thiền, và trong 40 đề mục thiền định á, thiền chỉ đó, thì Đức Phật có đề cập đến niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm đạo đức, niệm sự rộng lượng bố thí và niệm kết quả sanh về chư thiên. Thì niệm Phật đó là một đối tượng thiền. An trú tâm cho đối tượng thiền đó thì nó gồm có 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu á là tâm, tức là đặt tâm trên đối tượng thiền, và tứ là giữ tâm cho đối tượng thiền đó lâu dài hơn, để theo đó tâm không bị lao nhảy trên các đối tượng vọng niệm. Và câu thần chú, dầu là danh hiệu của các thiện thần hay là câu có nội dung như Bát Nhã Tâm Kinh Gate Gate Baragate Barasangate Bodhisattva, thì cũng chỉ là một phần của niệm pháp. Mà niệm pháp với là cột tâm vào chân lý Phật thế thôi. Cho nên đó, quả đắc tối đa của niệm Phật và chi thần chú đó, đó là chánh niệm, tức là một phần của bát chánh đạo. Do đó chúng ta không nên cường điệu và bôn phòng tu một cái gì đó có thể đủ hết được bát chánh đạo, không bao giờ đủ. Ai thiếu phương diện nào thì phải bổ sung phương diện đó. Cái đó tôi tạm gọi đó là đạo Phật buffet. Đạo Phật của Phật Thích Ca là đạo Phật buffet, còn đạo Phật Tổ Sư là đạo Phật gạo lứt bố mẹ, đạo Phật siêng tâm liên, đạo Phật niệu liệu pháp. Quý vị có nghe mấy khái niệm đó không? Việt Nam mình lâu lâu có giai đoạn từ năm 75 cho đến năm 80 đó, thì nó có là siêng tâm liên trị bá bệnh. Rồi đến năm 85 cho đến 95 á, thì niệu liệu pháp trị bá bệnh. Rồi năm 2000 đến 2010 đó thì nha đam trị bá bệnh. Rồi gần đây đó là thức ăn thực dưỡng trị bá bệnh. Có đủ kiểu. Tại vì dân trí thấp, người ta đâu có nghiên cứu nhiều đâu. Thì nghe những cái đó ai cũng mê hết chứ. Khái niệm một loại thuốc trị bá bệnh là không thể chấp nhận được ở trong Đông y và Tây y. Còn những người mà học lơ tơ mơ thì họ nói thì mình thôi miễn bàn. Còn những nhà nghiên cứu Đông y và Tây y chuyên chính đó, thì không thể chấp nhận được một loại thuốc nào đó trị bá bệnh đó. Thì tương tự không thể có một bài kinh nào trị bá bệnh chúng sanh được đâu. Nếu có bài kinh trị bá bệnh Đức Phật thuyết giảng, gần 84.000 bài kinh làm gì cho mệt. Mà bây giờ chúng ta sở hữu được là khoảng 39.000 bài còn lại đó. Thì đó là phần giới thiệu tổng quan để chúng ta thấy được tầm quan trọng của môn dẫn nhập triết học Phật giáo. Tôi mong sao đó các Phật tử tại gia trở thành truyền thông viên của môn học này. Quý thầy, quý sư cô đó, trở thành là các vị đạo sư cho môn học này. Chúng ta mà thấy rõ được tuệ nhãn hay là Phật nhãn của Đức Phật. Và cũng thông qua góc độ này mới thấy đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo nhất thần và đa thần. Còn đạo Phật pháp môn, đạo Phật ống dòm, đạo Phật tổ sư không thể làm được vai trò đó. Quý vị có thể chấp nhận quan điểm của tôi hay không chấp nhận đó là tùy. Nhưng quan điểm của tôi đó, thì tôi thấy rằng là không có tổ sư nào có đẳng cấp tuệ nhãn như Đức Phật đâu. Người ta một mặt tôn kính các tổ sư, nhưng mặt khác chúng ta phải tôn kính Đức Phật hơn. Vì không có tổ sư A, chúng ta có tổ sư B. Không có thế hệ tổ sư A, chúng ta có thế hệ tổ sư B. Nhưng mà không có Đức Phật thì không có đạo Phật. Sau đây thì chúng ta sẽ học và khái quát về thế giới quan Phật giáo. Tài liệu thì phần lớn đã có hết rồi. Thì về thế giới quan á, nghĩa đen của nó là quan niệm về thế giới. Tôi rất tâm đắc khi các nhà Phật học nguyên thủy đó cho rằng đó là sau khi giác ngộ, Đức Phật chưa vội đi truyền bá chân lý, 7 tuần lễ đầu Đức Phật ngồi và sinh hoạt trong Bồ Đề Đậu Tràng. Tuần lễ thứ nhất là trải nghiệm an lạc tuyệt đối của Niết Bàn và tái đánh giá giá trị của nó trước khi công bố, tức là trân trọng các thế hệ học trò của Ngài trong tương lai bằng chủ nghĩa thực chứng. Tuần lễ thứ hai, Đức Phật hình thành học thuyết tri ân thông qua việc bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Ngài đối với cây Bồ Đề che mưa chở nắng suốt 49 ngày thiền định. Nhờ đó Sa Môn Tất Đạt Đa trở thành Phật Thích Ca. Học thuyết đó được mở rộng thành ơn cha mẹ, ơn sư trưởng, ơn tổ quốc và ơn chúng sinh, có đây gọi là ơn đồng loại. Tuần lễ thứ ba đó, Đức Phật hình thành thế học thuyết nhân sinh quan, bao gồm á việc Ngài giới thiệu học thuyết này qua ba con số 6. Tức là Đức Phật suốt tuần lễ đó đó đi 18 bước chân sen. Con số 6 đầu á là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Con số 6 thứ hai á tượng trưng cho hình thái đối với mắt, âm thanh đối với tai, mùi đối với mũi, vị đối với lưỡi, vật đối với thân xúc chạm, và ý niệm đối với tâm. Còn số 6 thứ 3 đó tượng trưng cho nhận thức giác quan, thị giác, phản ứng của mắt, thính giác, phản ứng của lỗ tai, khứ giác, phản ứng của mũi, vị giác, phản ứng của lưỡi, xúc giác, phản ứng của hệ thống chân trịch thần kinh trên làn da, và ý giác, tức là nhận thức của tâm. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật hình thành là thế giới quan Phật giáo qua 4 câu chủ trương: cái này có, cái này sinh, cái này không, cái kia không, cái này hoại diệt, cái khác hoại diệt. Phủ định nguyên nhân đầu tiên. Tuần lễ thứ năm, Đức Phật hình thành học thuyết đạo đức xã hội khi khẳng định với một đạo sĩ Bà La Môn á rằng đó giá trị thật của con người không lệ thuộc vào huyết thống, gia tộc, vị thế xã hội, giai cấp, mà lệ thuộc vào các phẩm chất đạo đức, các giá trị sống của người đó, bây giờ những đóng góp của họ cho cuộc đời. Tuần lễ thứ sáu, Đức Phật ngồi bất động trước dông to bão lớn và lũ, tượng trưng cho việc đối diện nghịch cảnh và vượt qua nó. Và tuần lễ thứ bảy đó, Đức Phật hình thành nhị bảo, Ngài là Phật và chân lý của Ngài dạy là pháp bảo. Ngài tiếp nhận việc dâng cúng bánh mật của hai thương gia. Sau đó Đức Phật mới đi về Sanat, cách đó 250 cây số, truyền bá chân lý mới của Ngài cho 5 bạn đồng tu. Thì trong phần thế giới Phật giáo, chúng ta thấy nó xuất hiện ở tuần lễ thứ tư sau khi Đức Phật giác ngộ. Và chúng ta để ý đến một số điều sau đây. Phần 1, nguồn gốc của thế giới. Dựa vào kinh Tăng Chi tập 1 trang 173 và Trung A Hàm tập 2 trang 18 đó, thì Đức Phật đề cập đến có chỗ là 3 quan điểm về thế giới và có chỗ là 4 quan điểm. Quan điểm 1, thần duy thần luận, Thì quan điểm này bao gồm mà các tôn giáo nhất thần và các tôn giáo đa thần lý giải nguồn gốc của con người dàn dặt từ Thượng Đế. Các tôn giáo nhất thần cổ xưa nhất thì gồm có Ấn Độ giáo, sau đó trở thành là đa thần giáo, rồi Nho giáo, sau đó cũng trở thành Nho giáo và Lão giáo, sau đó cũng trở thành là đa thần giáo. Do Thái giáo là tôn giáo nhất thần độc thần, từ đó tách ra thành là Thiên Chúa giáo La Mã mà thường gọi là Công giáo. Từ Công giáo tách ra Hồi giáo, từ Công giáo tách ra Anh giáo ở nước Anh, từ Công giáo tách ra Chánh thống giáo ở Nga, từ Công giáo tách ra Tin lành giáo ở Đức và sau này lan rộng ở châu Âu và Mỹ. Đó là các tôn giáo có nguồn gốc từ ông Abraham, thủy tổ của dân tộc Do Thái, được mô tả trong Kinh Thánh Cụ Ước. Còn những tôn giáo của Ấn Độ, tôn giáo của Trung Hoa đó, thì lúc đầu đó là nhất thần giáo và về sau là đa thần giáo, hoài Thượng Đế chấp nhận thêm các thần linh. Đa thần giáo lớn nhất là Ấn Độ giáo, có khoảng 36.000 thần linh, nữ thần và nam thần. Duy thần á, là chủ nghĩa tôn giáo cho rằng Thượng Đế có trước, Thượng Đế là siêu nhiên, Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên, từ Thượng Đế tạo ra con người, từ con người đó, mới có tất cả mọi thứ, và Thượng Đế tạo ra con vật để phục vụ con người qua thuyết Phật dưỡng nhân. Thì theo Đức Phật á, Thượng Đế chưa từng có thật, vì nguyên nhân đầu tiên là không thể có được. Con người có mặt từ thủy tổ con người. Còn của Kinh Thánh Cựu Ước á, thì Chúa nắng tạo cục đất sét thành hình thù con người, rồi hai cái lỗ mũi của cục đất sét á, Chúa phà cái hơi của mình vào tạo ra sự sống của hệ thống thần kinh và khí được hít thở ra vào. Rồi Chúa mới bẻ một cái xương sườn của người đàn ông đất sét đó tạo ra người nữ, và tiếp tục phà hơi vào cục đất sét người nữ đó tạo ra Adam và Eva trên vườn địa đàng. Rồi hai người này ăn trái cấm, tức là loạn luân với nhau tạo ra nhân loại. Từ đó mới tạo ra học thuyết tội tổ tông, tức là ông bà tổ tiên mình đó là phạm cái tội đó, cho nên giờ phải lệ thuộc vào Chúa, cầu Chúa tha tội cho. Học thuyết thứ hai là duy vật luận. Thì tại Ấn Độ trước Đức Phật khoảng vài thế kỷ, các nhà duy vật cho rằng đó, thế giới này đó được tạo ra hoặc từ đất, từ nước, từ lửa, từ gió, hoặc bao gồm cả bốn. Rồi có một số học thuyết duy vật thì cho rằng ngoài đất, nước, lửa, gió còn có không gian và thời gian, tức là sáu yếu tố. Về sau này thì họ phát triển thành thất đại, tức là bảy đại, gồm có thêm ngã nữa. Ngã đây là tiểu ngã, một phần của đại ngã Brahma, tức là Phạm Thiên. Thì lúc đó đã đưa yếu tố tôn giáo vào trong duy vật luận rồi. Còn duy vật luận cổ sơ đó, hoặc là tứ đại, hoặc là sáu đại. Về góc độ triết học đó, thì thuyết duy vật của Ấn Độ là một tiến bộ trong việc phủ định vai trò sáng thế của Thượng Đế và các thần linh. Nhưng mà cái giới hạn của họ đó là truy nguyên nguồn gốc sự sống từ vật chất. Họ là các đạo sĩ có tu tập đàng hoàng, chứ không phải như là các Marx và Lenin nha, chỉ đưa ra học thuyết duy vật, chứ họ chỉ là triết gia chứ và nhà chính trị gia đúng hơn, chứ không phải là các tu sĩ gia. Còn triết học duy vật của Ấn Độ toàn là tu sĩ, tôi khổ hạnh. Thứ ba đó là duy tâm luận, tức là cho rằng đó tâm có trước, dựa vào nền tảng tưởng tượng và tư duy của tâm đó, là vạn vật được phát sinh. Nói cho dễ hiểu, ta nhìn con chuồn chuồn, ta tạo ra trực thăng và máy bay, rồi nhìn thấy có
các con cá bơi, người ta tạo ra tàu ngầm. Tức là tâm tưởng đi trước, lúc đầu đó là giả tưởng, sau đó biến giả tưởng trở thành hiện thực. Vì vậy cái duy tâm trong ngữ cảnh này đó là có thể chấp nhận được trong từng tình huống cụ thể. Ví dụ như phim học giả tưởng của Hollywood chưa được 100 năm, người ta giả tưởng trước, thì sau đó các nhà khoa học đó, khoảng 3 thập niên
đến 5 thập niên sau mới bắt đầu nỗ lực biến nó trở thành hiện thực. Có một số cái giả tưởng vĩnh viễn không trở thành hiện thực. Chẳng hạn như Đức Phật nói lông rùa, con rùa thì không có lông, và sừng thỏ, con thỏ thì không có sừng. Khái niệm thì có, hình dung tưởng tượng thì được, nhưng mà hiện thực thì không. Sau này người ta có thể biến đổi gen một cách nào đó để có được lông rùa và sừng thỏ. Chẳng hạn như cách đây 3-4 thập niên á, Mỹ đã ra bộ phim về tác hại của robot. Robot cảm xúc, robot trở thành người, robot lấy vợ, robot lấy chồng, robot hủy diệt thế giới. Bây giờ ta từ từ ta mới chế ra từ robot cơ học trở thành là robot cảm xúc, và robot tình dục, và đủ loại robot hết. Tức là phim giả tưởng vẫn đi trước là các nhà sản xuất. Trong các trường phái Phật giáo Ấn Độ đó, thì yoga chakra là một trong hai phái đại thừa mạnh, thường được dịch trong Hán Việt là Pháp Tướng Tông hay là Duy Thức Tông, gọi là Duy Tâm Tông. Có khuynh hướng lý giải đó, tâm có trước, vạn vật có sau, nhưng không thể lấy chủ trương của hệ phái này mà cho rằng đó là đạo Phật là duy tâm. Đạo Phật dưới cái nhìn của yoga chakra là duy tâm thì đúng, nhưng mà cho đạo Phật duy tâm là một sai lầm. Vì học thuyết Dương Khể, cái này có ghi có, cái này sinh cái kia sinh, cái này không ghi không, có yếu tố nào nó là tâm có trước hay là vật chất có trước đâu, không có. Nó là một cái quy luật tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc, vận hành, không thể truy nguyên yếu tố đầu tiên. Và nhất quán hóa về vấn đề này đối với con người và động vật á, thì Đức Phật hình thành sự sống bằng một vòng tròn. Còn á, học thuyết duy thần, duy vật, duy tâm á, hình thành sự sống á, là một đường thẳng. Đối với những người theo nhất thần và đa thần á, đường thẳng bắt đầu từ Thượng Đế, kết thúc á, ở cái chết, để chờ cho đến thời điểm ngày pháp quyết cuối cùng Chúa mới gọi, hoặc lên thiên đường, hoặc là tống xuống quả ngục nếu không đi theo Chúa. Trong suốt thời gian sống, tôn giáo nào cũng đưa ra học thuyết đó, tôn giáo nhất thần và đa thần. Còn đường thẳng sự sống của chủ nghĩa duy vật là bắt đầu từ đất nước lửa gió, thời gian và hư không, và kết thúc sau khi con người chết, không có tái sinh, không có kiếp sau. Nó là một đường thẳng ngắn cũng, nó là đoạn kiến, cái nhìn ngắn, cái nhìn kết thúc vĩnh viễn sau khi chết. Ngược lại với quy luật bảo toàn năng lượng của vật chất và quy luật bảo toàn năng lượng của tâm. Còn thuyết duy tâm thì cho rằng đó, cái đường thẳng của sự sống bắt đầu từ tâm và tiếp tục kéo dài không cùng tận. Còn Đức Phật thì chủ trương vô thủy, vô chung. Nó là một vòng tròn à. Mình nói cái nào nó bắt đầu khó, mình tạm phân tích tùy theo thời điểm để mình thấy rõ được cái mối liên hệ giữa quá khứ hiện tại vị lai. Cho nên tạm là lấy cái yếu tố đầu tiên đó là vô minh, chứ đó đâu phải là một đường thẳng. 12 mắt xích được nối kết thành 12 khuyên đang xen nhau, nối kết cho thành một đường vòng tròn lớn, trong đó có 12 vòng tròn nhỏ. Đó là quan điểm của Đức Phật Thích Ca.
Tôi xin trích dẫn bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, nguồn gốc của con người và nguồn gốc thế giới, thuộc kinh Trường Bộ bài 22. Thì bài kinh này Đức Phật nói về nguồn gốc của con người đầu tiên trên quả địa cầu của chúng ta, rất lý thú. Chúng ta nên khảo cứu nó. Có một nhân vật từ hành tinh khác, bằng phương tiện gì thì kinh không nói, đã đến được quả địa cầu này đầu tiên. Cảnh trí, thức ăn, mùi vị, nước nôi ở trên quả địa cầu này đối với con người đầu tiên đó quá hấp dẫn, cho nên nhân vật đó đã nhận quả địa cầu này là quê hương thứ hai và biến nó trở thành là quê hương chính. Ở một mình ông ấy cô đơn quá, cho nên khởi lên một cái ý tưởng, giá mà ở nơi đây vào lúc này và sau đó một thời gian ngắn có thêm con người đến thì sướng biết dường nào. Một trường hợp ngẫu nhiên đã xảy ra, cũng có những con người ở hành tinh khác bằng phương tiện riêng của họ đã đến được quả địa cầu và gặp được ông này, nên ông đó ông mới ngộ nhận mình đó là đáng sáng thế. Dựa vào cái quyền ước của tôi mà nhân vật A, nhân vật B đó có bằng, ông ấy tự tôn vinh mình làm Chúa đấng Brahma, tức là Phạm Thiên, Chúa Trời của Đạo Bà La Môn. Vì ông là tới đầu tiên mà cũ hiếp bà mới, ông có sức mạnh hơn, ông bắt buộc những người có sau đó phải đi theo một cái cấu trúc định chế xã hội do ông đặt ra và nhân danh mình là Chúa ở trên trời để cai trị con người ở dưới đất. Ông làm hai vai trò, vừa là Chúa và vừa là vua. Từ đó xã hội được hình thành trên quả địa cầu này. Bây giờ chúng ta thử đánh giá quan điểm của Đức Phật trong bài kinh nêu trên với học thuyết Darwin, thuyết tiến hóa. Trước khi vào so sánh ngắn thì tôi cũng muốn nhân dịp này nói rõ rằng là hiện nay còn rất nhiều trường đại học ở Mỹ và châu Âu cấm giảng dạy thuyết tiến hóa, bởi vì nó ngược lại với kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước. Thế là Mỹ là nước có nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới đó, mà còn có nhiều hiệu trưởng lạc hậu đến thế đấy. Vì họ đã được nhồi sọ từ nhỏ, Chúa tạo ra vũ trụ này trong 7 ngày. Chấp nhận thuyết tiến hóa là thuyết sáng thế đó phá sản. Thuyết tiến hóa cho rằng con người, sự tiến hóa của các loài động vật đó, đầu tiên là côn trùng, vi khuẩn, vi tế, rồi trở thành là loài bò sát, rồi sau đó là có cánh, là bốn chân, rồi á trở thành hai chân. Hai chân á thì có loài lưỡng cư, vừa có hai chân vừa có cánh, hoặc là hai chân mà hai tay nó được một phân nửa hai tay như con người, như là loài khỉ vượn, thì sau đó mới trở thành loài người. Trải qua quá trình khoảng mấy tỷ năm á thì cái sự tiến hóa của nhân loại trên nền tảng được các loài vật này đó nó mới được diễn ra. Thì đó là một học thuyết khoa học rất là lý thú, ấn tượng, đáng được tán dương, vì nó làm thay đổi nhận thức sai lầm trong kinh thánh Cựu Ước của Do Thái giáo mà Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo đều sử dụng lại. Còn theo Đức Phật á, con người không thể tiến hóa từ loài khỉ vượn. Con người có mặt từ cha mẹ con người, cha mẹ con người có mặt từ ông bà con người, ông bà con người thì có mặt từ ông cố bà cố, ông cố bà cố thì có mặt từ ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ thì ông sở bà sở, cứ tri nguyên như thế về quá khứ vô cùng tận, thì con người cũng có mặt từ con người thôi, chẳng có ông chúa nào, bà chúa nào tạo ra hết trơn.
Tôi cũng xin nói thêm đó, là khi nói như vậy không có nghĩa là mình phê phán tôn giáo. Về phương diện nghiên cứu học thuật, chúng ta được quyền trình bày những vấn đề dị biệt tôn giáo đối với nguồn gốc con người, quan điểm chính trị, quan điểm xã hội, quan điểm nhân sinh, quan điểm đạo đức, quan điểm tu tập.
Trong kinh Trường Bộ á, tuyển tập mấy mươi bài kinh, 32 bài kinh, Đức Phật á cho chúng ta cái kinh nghiệm và kỹ năng đối thoại tôn giáo và đối thoại triết học. Và khi đối thoại tôn giáo và triết học, Đức Phật cũng thẳng thừng nhận xét những câu mà rất là va chạm. Chẳng hạn như khi mà phê phán về Gosala, Đức Phật nói là nơi nào Gosala ở, nơi nào Gosala truyền bá, nơi đó có sự bất hạnh lâu dài. Va chạm không? Va chạm chứ. Đụng độ nhén lửa luôn chứ đâu đơn giản đâu. Lý do tại sao Đức Phật phê phán Gosala, vì ông ấy cho rằng là không có nhân quả, không có cha, không có mẹ, không có kiếp sau, tất cả là ngẫu nhiên. Bây giờ nếu mà sợ đụng chạm thì biết bao nhiêu người ta tin theo ông đó, người ta khổ. Mà Đức Phật vẫn phải trình bày, còn sự lựa chọn là người nghe thôi. Ai thích đi theo Gosala thì chấp nhận cái hậu quả đó thì đáng chịu. Cho nên đó, khi nói về nguồn gốc thế giới thì chúng ta phải so sánh thuyết duy thần, thuyết duy vật, thuyết duy tâm. Và thêm một thuyết thứ tư nữa là thuyết ngẫu nhiên luận. Thì cho rằng là mọi thứ trên đây là ngẫu nhiên, giống như Gosala chủ trương vậy. Không có nguyên nhân, không có duyên, không từ Thượng Đế, không từ vật chất, không từ tâm. Thì học thuyết nhân duyên hay duyên khởi của Đức Phật đó là phủ định cả bốn học thuyết này. Từ đó là học thuyết đó, đứng từ góc độ khoa học và vũ trụ học, vật lý học, được xem đó là lý tưởng nhất, chân lý nhất thôi. Ngay cả đi trước luôn khoa học hiện đại. Như vậy, nói về nguồn gốc của thế giới, Đức Phật không bận tâm cái thời điểm nó bắt đầu, nó như thế nào, vì nó vô ích. Đức Phật chỉ nói giới hạn trong phạm vi của quả địa cầu này, con người đầu tiên đến từ hành tinh khác, thế thôi. Còn về bản chất, con người thừa hưởng gen di truyền của ông bà cha mẹ là con người, chứ chưa từng từ ông Thượng Đế hay bà thần linh nào, cũng chưa từng từ cục đất sét nào được phà hơi bởi Thượng Đế nào. Phần 2, bốn giai đoạn của thế giới. Đức Phật giúp cho chúng ta có cái nhìn là cấu trúc thời gian về sự hình thành của thế giới trong vũ trụ, về sự hình thành của các quả địa cầu nơi chúng ta đang sống, và về sự thành của các loại vật thể nhỏ nhất như là phân tử, nguyên tử, lượng tử, lớn nhất như các quả hành tinh, đều phải trải qua bốn giai đoạn, đó là thành, trụ, hoại và không. Thành đây là sự hình thành, trụ là tiến trình tồn tại, hoại là giai đoạn áp cuối của sự tồn tại, tức là nó bị lão suy, bị hư hao bởi tiến trình biến dịch. Và không là sự tan rã, kết thúc cái sự tồn tại. Ví dụ như chúng ta thấy hiện tượng sao băng trên bầu trời về đêm đó, thì các quả hành tinh đã không còn sự sống nữa và không còn không khí nữa, nhiệt độ nó tăng lên đến độ cả quả hành tinh đó như là núi lửa, và nó nổ tung ra, trở thành các cái mẫu thiên thạch rơi tự do trong vũ trụ. Thì nếu dựa vào bốn giai đoạn này đó, thì chúng ta có thể thấy là quả địa cầu chúng ta đang sống đang trải qua 4,6 tỷ năm theo các nhà khoa học vũ trụ hiện đại. Chúng ta đang ở giai đoạn là trụ. Mặt trăng trong hệ mặt trời của quả địa cầu này thuộc giai đoạn thứ 3 là hoại, không còn oxy nữa. Cho nên không có sự sống của con người, sự sống động vật, sự sống của thảo mộc. Và mặt trời cũng trong giai đoạn hoại. Mọi sự sống ở trên đó không có, vì không có oxy. Còn các mẫu thiên thạch rơi hoặc các hiện tượng sao băng á là không, thành trụ hay không, hoặc là đơn giản hơn, dễ hơn là thành trụ dị diệt, thì hiện tượng sao rơi đó có thể được đánh dấu đó là sự hủy diệt của một quả địa cầu hoặc là nhiều quả địa cầu. Từ thời điểm năm 2019 này, sau khi đã trải qua 4,6 tỷ năm tồn tại đó, còn rất lâu xa quả địa cầu chúng ta mới trở thành đó là mặt trăng, tức là hết oxy. Quá trình hâm nóng toàn cầu sẽ dẫn đến tiến trình đó, có thể là nó nhanh hơn cái giai đoạn tự nhiên, tại vì chúng ta sử dụng công nghiệp khói, công nghiệp hiện đại tạo ra hiệu ứng nhà kính, tạo ra quá nhiều khí carbonic, oxy bị mất dần. Tôi cũng xin nói thêm là chúng ta đừng quá bận tâm về sự mô tả thời gian trong bốn giai đoạn thành trụ hoại không hay là sanh trụ dị diệt trong các kinh, dầu là kinh Pali hay kinh A Hàm hay là kinh Đại Thừa. Vì theo tôi đó, nó chỉ là tương đối, chỉ là mặc ước thôi, không chuẩn. Nó được thêm vào về sau trong quá trình biên tập kinh điển khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời, nên độ chuẩn xác của tính thời gian của kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không, đừng để ý đến việc đó. Trong văn học kinh điển không, nó đã khác nhau con số quá lớn. Thì mỗi một trường phái Phật giáo dựng lên các cái con số của từng kiếp đó khác nhau. Chứ nếu là một Đức Phật nói thì nó đâu có thể khác nhau như thế được, phải không ạ? Chẳng hạn như kinh Đại Bát Nhã thì nói là một đại kiếp thì bằng 80 trung kiếp, rồi bằng 160 tiểu kiếp. Như vậy một tiểu kiếp á, thì bằng một phần nửa của trung kiếp. Rồi một cái trung kiếp như vậy thì bằng với là biết bao nhiêu năm. Nó khó mà chuẩn được lắm, không đo được được. Cho nên đừng bận tâm đến đó. Còn cái mà chúng ta quan tâm đó, dù là một vật thể nào nhỏ nhất hay là lớn nhất, nó đều trải qua bốn giai đoạn. Đối với con người là sanh, già, bệnh, chết. Đối với một năm thì có là xuân, hạ, thu, đông. Là khái thế. Còn cái tính thời gian tồn tại của nó như thế nào, dựa vào đó nó rất dễ rơi vào mê tín và khó được chấp nhận từ góc độ khoa học. Vì cái đó không phải Phật nói, do các tổ sư biên tập kinh điển thêm vào về sao. Chẳng hạn như nhiều kinh nói là con người đó sống thọ đến 8.400 năm, rồi cứ 100 năm giảm đi 1 năm tuổi, giảm riết còn là 10 tuổi, biết chừng nào, rồi sau đó kiếp hoại mới diễn ra. Việc đó là không thể chấp nhận được từ góc độ sinh vật học. Khi mà trình độ y khoa được tăng trưởng đó, thì tuổi thọ con người không bị giới hạn ở trong 50 năm nữa, mà nó tăng lên thành 80 năm, 90 năm. Nhật là nước có cư dân tuổi thọ cao nhất thế giới. Tại vì chế độ thực dưỡng ở Nhật đó, nó được tính theo calorie, và người Nhật đó, vận động đi bộ nhiều, như một thói quen. Qua nước Nhật, ngoại trừ những ông sumo, được huấn luyện chế độ ăn và tập luyện để trở thành võ sĩ đô vật. Còn người như còn lại mà đi tìm một người béo phì là hiếm lắm, từ thành thị đến đến nông thôn. Vì họ ăn cơm á, mỗi một cử ăn có một vắt cơm nhỏ xíu thế này, chứ bằng một phần tư cái chén cơm nhỏ của Việt Nam thôi. Rồi thức ăn là mọi thứ bé bé chút rồi. Họ tính theo calorie, ăn đủ lượng calorie. Đối với đàn ông á, cao một thước 75, mỗi một ngày là 2200 calorie. Còn phụ nữ á, một thước 60 đó thì khoảng 1700 calorie là đủ. Cho nên họ không béo phì. Và họ đi bộ trung bình một ngày vậy là 20 mấy cây số, chưa nói đến việc tập thể dục. Họ xuống từ các cái hệ thống metro thì đi bộ khoảng 15-20 phút, mà họ đi giống như chạy thì nhanh lắm đến nơi làm việc. Còn bản chất của sự sống á, nó luôn luôn được hình thành bởi đất, nước, lửa, gió. Đất á, được gọi là nguyên lý chất rắn, nước là nguyên lý chất rỗng, nhiệt là nguyên lý chất nóng, và gió là nguyên lý vận động. Nó tác động đến toàn bộ cái sự sống ở trong vũ trụ này. Còn mỗi một vật thể tự thân của nó được hình thành bởi các nguyên tử, phân tử, lượng tử, giữa chúng có khoảng cách. Thì cái đó, cái khoảng cách giữa chúng đó, cái đó được gọi là không, shunya, cái sự trống rỗng, chứ không phải là một cái thực thể là rắn chắc như chúng ta nhìn bằng con mắt, chứ nhìn bằng hiển vi đó, nó được đan xen như những tổ ong vậy đó, chằng chịt như thế. Vấn đề thứ ba đó là ba thế giới Tiên Loka. Thì ba thế giới này được mô tả khá chi tiết ở trong Trung Bộ tập 1 trang 294, rồi Trung Bộ tập 3 trang 215. Dục giới, Kama Loka, sắc giới, Rupa Loka, vô sắc giới, Arupa Loka. Thì đây là những phần mà theo tôi đó là được biên tập về sau này, rất là máy móc, và gán vào miệng Đức Phật. Đặc điểm của cuộc sống ở dục giới đó được kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa mô tả đó, đó là tình yêu và tính dục. Kama đó, nghĩa đen đó là tính dục, sinh hoạt giới tính nam nữ và sinh hoạt vợ chồng. Dĩ nhiên nó bắt đầu bằng tình yêu. Không thể có một thế giới nào mà trong đó chỉ có hoạt động này không. Không thể có được. Thì các cảnh giới này thì gồm có địa ngục, gồm có 8, rồi ngạ quỷ, rồi bàn sinh, Atula, nhân loại và chư thiên. Chư thiên thì gồm có 6 cõi trời, tứ đại thiên dương, rồi trời đau lệ, trời dạ ma, trời đau xuất và trời quá lạc, cũng như là trời tha quá tự tại. Thực tế đó, nơi nào có sự sống con người, dầu là trên quả địa cầu này hay các quả địa cầu khác, thì con người đó có nhiều loại tư duy khác nhau, có nhiều phương tiện giải trí khác nhau, và tính dục chỉ là một loại phương tiện, mặc dù được xem là quan trọng nhất của con người, hình thành ra đời sống vợ chồng. Chứ không thể chỉ có chừng đó thôi. Asura và Deva đó là con người ngoài hành tinh. Thì đặc điểm được mô tả trong kinh đó, Atula là nóng giận, nữ thì đẹp tuyệt vời, nam thì xấu đau xấu đớn. có nhiều cuộc chiến tranh xảy ra giữa Atula và Thiên á, được mô tả trong Kinh Thân Chi, mắc cười lắm. Họ có khả năng biến hóa một cái quân đội, thậm chí là một cái sư đoàn, mà có thể ẩn náu ở trong một cái hoa sen. Sao có thật? Chư Thiên á, được mô tả trong bài kinh này đó, là có máu 35, giống như Chu Bắc Dế vậy đó. Không thích đó là nữ Chư Thiên, mà lại thích nữ Atula, đi cướp vợ người ta. Cho nên cái cuộc chiến nó xảy ra khốc liệt, mà phần thắng bao giờ cũng thuộc về Chư Thiên. Vì họ thông minh hơn, họ điềm tĩnh hơn. Còn Atula đó sân si quá, cho nên nó giận mất khôn, không đủ thông minh, hữu dũng vô mưu. Đó là những phần được biên tập về sau và gán cho Đức Phật nói. Như vậy, nếu chúng ta ghi nhận con người chia làm hai nhóm: nhóm con người trên quả địa cầu mình đang sống, và nhóm con người ngoài quả địa cầu này, tức là trong vũ trụ vô la, gồm có nhiều hệ mặt trời, nhiều dải ngân hà và thiên hà vô cùng tận, thì con người ở các quả địa cầu đó đó, quý vị có thể gọi là Asura hay là Deva, ok, tùy theo mọi người muốn thích thì gọi sao cũng được, đặt tên gì nó cũng không quan trọng. Quan trọng là gì? Con người ngoài hành tinh của chúng ta, thế thôi. Như vậy về bản chất, Deva là con người, Asura là con người, phải không ạ? Vượt lên trên con vật, thế thôi. Như vậy ở cảnh giới này đó, tạm gọi là con người ở nhiều hành tinh khác nhau. Còn con vật thì Đức Phật gọi chung đó là bàn sanh. Bàn đó là ngang, sinh đó là sinh lợi, sinh lợi có cấu trúc xương sườn nằm ngang, tức là lấy mô tả từ các con thú bốn chân á, nó nằm ngang như thế này nên cái đầu á nó không thẳng đứng như là con khỉ và con người được, cho nên đó, cái trí thông minh của nó và thông minh cảm xúc của nó không thể bằng được con người. Do đó muốn học á, mà chữ nghĩa dễ nhớ là phải ngồi, chứ đừng có nằm như này, để cuốn sách thế này dễ ngủ lắm, hoặc là cầm cái iPhone nằm ngửa trên giường như thế này, sau thời gian là thói quá đốt sống cổ, thói quá xương bả vai, rồi là sau thời gian là nó đau nhức ở khớp vai, rồi khớp cổ tay vân vân, tê bại liệt sụi tai biến mạch máu não và không thể tập trung được. Cho nên ai muốn thông minh đó là khi đọc sách phải ngồi, ngồi thẳng lưng như thế này, chỉ có ngồi như thế này là tiêu, ngồi thẳng lưng, dùng kính kính cận thị hay viễn thị đó tùy ha, tùy theo tuổi. Còn địa ngục á và ngạ quỷ đó là hai cảnh giới lẫn lộn nhau, được thêm về sau khoảng 400-500 năm Đức Phật qua đời, mà mục đích của đó là giáo dục đạo đức trên nền tảng giáo dục nhân quả, bởi các hình thái trì phạt nặng. Có nhiều người cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ, sáng ra tù là chiều lại tiếp tục vào khám. Các hình phạt đó, đối với họ nó không còn nữa, cái gì là sợ nữa hết. Thì nghe đến cái mô tả trừng phạt ở địa ngục á, nhất là ngục vô gián, chết đi sống lại hàng tỷ lần mà tội vẫn chưa hết, nghe nó nổi da gà, rợn tóc cái, không dám làm nữa. Giá trị giáo dục đạo đức đó là rất hay. Nhưng mà tiếp tục nói ở trong thời hiện đại này đó là không phù hợp. Cho nên nhiều người háo thắng đó, họ nói là ông thầy Nhật Từ này không đọc kinh. Nói thẳng đó, đọc Đại Tạng Kinh tôi đã đọc 5 lần à, bản chữ Hán. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm đây là những phần biên tập về sau, và kêu gọi mọi người đó không nên tiếp tục truyền bá đó. Còn giá trị giáo dục đạo đức là gì? Người tiếc nuối bổn sẻn tài sản, bổn sẻn tri thức, không bố thí, không cúng dường, sau khi chết trở thành quỷ đói. Đó, tức là bám víu theo những gì nó thuộc về sở hữu của mình. Đây là Đức Phật dạy, đứng trước những thứ đó, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi, để giải thoát, cởi cối tâm khỏi các kéo buộc. Thì những người nào như thế đó, thì nghe đến cái việc mà tái sanh làm quỷ đói do tiếc nuối, do chấp sở hữu đó, ta sợ. Trong cuộc sống họ ráng làm, mở tâm ra, chia sẻ, giúp đỡ, cứu người, để cuộc đời trở nên hữu dụng. Giá trị giáo dục nằm ở chỗ đó. Như vậy đó, nếu chúng ta phân nhóm loại lại đó, thì chỉ có hai cảnh giới chính thôi. Thứ nhất là con người trên quả địa cầu này và con người ở hành tinh, gồm Atula thiên, thiên thì có nhiều loại, ở đây đó là sáu cảnh giới thiên. Còn bốn châu á, như là Bắc Cô Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Đông Nắng Thần Châu, Tây Nguyên Quá Châu á, là những phần thiêm thất về sau này, rất là máy móc. Rồi mỗi một cái châu đó nó có một cái đặc tính cộng nghiệp. Hãy ai sinh ra trên cái châu lục đó thì có một cái cộng nghiệp đó, nó rất là máy móc. Thực tế không bao giờ như vậy được. Ở trong một gia đình, dĩ nhiên là chúng ta mang cộng nghiệp của gia đình, rồi cộng nghiệp của cộng đồng ở một cái vùng miền đó, rồi cộng nghiệp quốc gia của nơi chúng ta là công dân. Cái đó là có. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là hễ ai sanh trong gia đình đó đều có toàn bộ cái lối sống giống nhau, thái độ giống nhau, quan điểm giống nhau, không có. Nó khác nhau dữ lắm. Ngay cả anh chị em song sinh còn khác nhau nữa mà. Chỉ có chênh lệch nhau 1-2 phút chào đời thôi, khác nhau về biệt nghiệp là rất lớn. Và thấp hơn con người đó là loài vật, từ côn trùng vi tế, loài thủy tộc, loài lưỡng cư, vừa dưới nước vừa trên cạn, rồi ở trên mặt đất thì gồm có loài bò sát, rồi loài vừa hai chân mà có cánh, loài vừa có cánh mà vừa sống được ở dưới nước, đó thì là lưỡng cư, hoặc là có loài là tam cư, sống ở trên cạn được, sống ở trên cây được, và sống dưới nước được. Có một số loài chim đặc biệt á, chứ không chỉ là lưỡng cư đó. Còn con người đó là loài độc cư ở trên mặt đất, nhưng bằng các phương tiện khoa học hiện đại chúng ta có thể sống ở dưới mặt nước bằng tàu ngầm, sống ở trên trời đó bằng máy bay, rút ngắn cái khoảng cách của các biệt nghiệp và cộng nghiệp của các chủng loại khác. Về sắc giới đó thì kinh điển Pali và Đại Thừa mô tả là gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đây là những phần biên tập về sau. Sơ thiền đó thì gồm có ba cõi Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên. Nhị thiền thì có Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên. Tam thiền thì Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên. Tứ thiền thì có Quảng Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên, Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên và Thiện Kiến Thiên, rồi Thiện Hiện Thiên và Sắc Cú Cánh Thiên. Thì tất cả gồm có 16 quả địa cầu. Sắc á, có nghĩa gốc ở trong Bali đó là sắc chất hay là vật thể, là rupa. Và được mô tả trong các kinh đó, biên tập về sau đó, là thế giới mà con người chú trọng về vật chất, hình thái, màu sắc, hình thức. Và dĩ nhiên là các cảnh giới này nó trở nên thực dụng. Hễ ai mà thiên nặng về chủ nghĩa hưởng thụ là người đó thực dụng. Hoặc là cái môi trường sống của họ nó quá tốt, quá đẹp, quá sang trọng, quá phước báo hơn con người và trên quả địa cầu chúng ta. Và vô sắc giới là Rupa Loka thì gồm có bốn cảnh giới: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì nếu mà chia ra chi tiết đó, nó gồm có nhiều cảnh giới nữa, nhiều cõi trời nữa. Đây là phần biên tập về sau. Chúng ta nhớ là lúc đi tu vượt qua khoảng 500 cây số từ Kavalavastu Nepal ngày nay đến Vesali, nơi mà Đức Phật 6 năm sau đó truyền bá học thuyết bình đẳng giới, thì Đức Phật đã học với hai đạo sĩ Arara và Uddaka, thì đó là hai đạo sĩ giỏi nhất ở tại Vesali lúc bấy giờ. Và ngài đã chứng đắc được là vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Chứ cái đó đâu có thuộc ở cảnh giới nào đâu, đâu có thuộc cái quả địa cầu nào đâu, nó nằm ở trên đất nước Ấn Độ thôi. Thì sau này thì các nhà biên tập kinh điển thêm mấy cái này vô và tách nó ra thành một cái cảnh giới ở một cái quả địa cầu đó. Ở chỗ đó chỉ có cái tâm thức đó thôi, lối sống đó thôi, cái cộng nghiệp đó thôi, không chấp nhận được, nó quá máy móc. Lúc đầu Đức Phật đưa ra ba cảnh giới này đó, nó nói ba cái trạng thái tâm thức hay là ba cấp độ tâm thức tồn tại trong mỗi con người chúng ta, và mình phải tu làm thế nào để vượt lên trên những giới hạn đó. Có những lúc khi bị tác động bởi ngoại cảnh hoặc là do tâm chúng ta cố tình nghĩ ra như thế, khi xem phim nghèo, hình ảnh phim nghèo hoặc là thị phi về những cái chuyện phim nghèo đó, thì lúc đó tâm chúng ta bị chìm ở trong dục giới, tức là tính dục. Và có rất nhiều người đó là bị chìm đắm ở trong cái sự hưởng thụ này, chẳng hạn như Chu Bát Giới là điển hình. Lúc còn làm thiên bồng nguyên soái, thống lãnh 8 vạn lính của triều đình đó. Nhưng mà ông ấy giở trò sàm sỡ với Hằng Nga, mà Hằng Nga là người yêu của Thượng Đế. Thượng Đế phải ra lệnh giết chết thôi, chuyện đó là chuyện bình thường đó. Rồi Thái Thượng Lão Quân thấy tội nghiệp quá, vì lính này của mình mà, cho nên phải xin tha tội chết. Nhưng mà Thượng Đế vì nể Thái Thượng Lão Quân, cho nên nó đầy xuống dương gian, tước hết chức vụ. Thì khen xuống dương gian đó thì miệng heo, mỏ heo, bụng heo, tai heo, ngủ heo, ăn heo, dơ dư heo, ngu dư heo, và quậy, tức là khuấy rối tình dục, cũng không thua gì lúc còn ở trên thiên đường. Đó là đại diện của dục giới. Thì có những lúc chúng ta chìm vào cái này. Người nào nặng về cái đó là khó chung thủy trong hôn nhân, ngoại tình, phòng nhì, phòng hai, phòng ba, phòng bốn. Ngày xưa thì quý bà ít, bây giờ quý bà độc lập kinh tế đi làm, quý bà nào đẹp, duyên dáng, nói chuyện ngọt ngào, dễ thương thì cũng có thể có phòng hai, phòng ba, phòng tư, giống như quý ông. Người giới tính thứ ba, ô môi, bê đê gì cũng thế, không có ngoại lệ. Đó là nặng về Kama Loka. Thế thôi. Chứ đừng có xem đó là một cái quả địa cầu mà trên đó chỉ có hoạt động nó không, thua không được. Làm gì có. Còn những người mà có phước báo về tài sản, vật chất, môi trường sống, điều kiện, tiện ích, vân vân, rồi chuộng về hình thái, chuộng về mẫu mã, thì đó là cái lối sống, cái nhận thức sống, cái biệt nghiệp cấm là tạo ra cái cộng nghiệp ở trong cái nhóm loại đó. Chứ không phải nói là chỉ có cái cảnh giới đó ở quả địa cầu đó thì sự sống nó như thế này, còn các quả địa cầu thì không. Thế là thiển cận, không chấp nhận được. Người đàn ông Nhật Bản là rất chỉnh chu nha quý vị. Đàn ông Nhật Bản là cộng đồng đầu tiên trên thế giới sức nước hoa. Đàn ông Nhật Bản là rất xấu, không có đẹp đâu. Về nhân chủng học họ xấu lắm, cấu trúc nhân thể học họ cũng không cân đối. Trước khi đi ra khỏi nhà thì họ phải chải tóc chỉnh chu, thức dầu thơm, thắt cà vạt, xem gương, kỹ lưỡng lắm, tất cả mọi thứ là kỹ lưỡng. Rồi đi về cũng phải soi gương. Ông đàn ông nào mà giàu có đó, về nhà đó thì vợ chăm sóc kỹ, cho khăn nóng nè, lau mặt, rồi tháo áo vest ra, tháo giày ra, tháo vớ tắc ra, nhúng chân chồng ngồi trên ghế, nhúng chân chồng vào một cái thau nước ấm, rửa chân chồng, rồi chăm sóc kỹ, cho nên ta nói là lấy vợ chợt là sướng là vậy đó. Dân gian ta đồ với nhau đó. Đó là quan niệm văn hóa gia đình. Mà ông nào bị thất nghiệp thì dễ tự tử chết, tại vì mấy ông ém giấu trong lòng á. Sáng mời mặc dù thất nghiệp nha, cũng chải tóc rồi, nở được cười trước khi đi hung vợ, chào con, ra ngoài công viên 8 tiếng đồng hồ, hết giờ đi về nhà để được vợ chăm sóc, đè nén hoài chịu không nổi, nhiều người chọn con đường chết bằng tự tử. Thì ở chân núi Phú Sĩ đó, nó có một cái khu rừng mà người nước ngoài gọi là Suicide Forest, rừng tự sát. Thì những người mà đấu tranh á với cái sự sống hay chết á, thì họ sẽ mua một cái cuồng chỉ như khoảng 3-4 ngàn mét, họ mang theo một số lương khô, một cây đèn pin, một vớ dụng cụ và nước nôi, đậu xe ở cái khu rừng đó và đi sâu vào trong đó. Họ đấu tranh với chính mình, nếu mà vượt qua được thì họ quay trở ra, còn bằng không á thì họ dán cái bảng đã viết sẵn tên của họ, tôi đã chết, và họ treo cổ tại đó để người thân khỏi tìm nữa. Và khu rừng này nó quá rộng, cho nên là chính quyền của Nhật Bản là bó tay chấm cơm, họ ghi đầy hết khu vực đó, nếu bạn có ý tưởng tự tử đừng đánh mất cơ hội gọi cho chúng tôi, rồi số điện thoại. Tại vì người Nhật Bản nó rất là tự trọng, họ tự ái cao và tự trọng cao lắm, và thất nghiệp đối với họ là nỗi nhục nhã lớn. Thì như vậy đó, chúng ta thấy là có những giai đoạn ở cái khoảng thời gian nào đó, trong một năm, vài năm, hay là trong mỗi năm có những tháng, trong mỗi tháng có những ngày, trong những ngày có những giờ, trong những giờ có những phút giây chúng ta thiên nặng về dục, có những phút giây chúng ta thiên nặng về sắc, có những phút giây chúng ta thiên nặng về đời sống tinh thần. Chứ không thể có một cái thế giới mà chỉ toàn là cái loại đó, không phải đó. Đó là ba cái cấp độ, ba cái sắc thái tâm của con người thôi. Ở đâu con người nó cũng vậy. Thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đưa ra các cấp độ tâm thức đó. Đầu tiên thấp nhất là dục, tức là hưởng thụ tính dục thôi. Thứ hai là tình, tức là tình cảm da diết, chấp cảm xúc dữ dội lắm. Thứ ba là tưởng, tức là thế giới văn nghệ sĩ, thế giới nghệ thuật, thế giới khoa học, mỗi người tưởng một kiểu khác, dẫn đến những cái đóng góp trong các lĩnh vực xã hội. Có tưởng đúng và tưởng sai. Tưởng sai thì đến tâm thần quan tưởng cho mình là Thượng Đế, là Phật, là Bồ Tát, là Thần Linh. Còn tưởng đúng thì dẫn đến các phát minh, những đóng góp trong các lĩnh vực chuyên môn. Rồi cấp thứ tư đó là trí, là cao nhất, là thức chứ. Cấp thứ tư là thức, là sống bằng nhận thức tốt. Và cấp thứ năm là trí, là cao nhất, giác ngộ giải thoát. Thì trong mỗi con người chúng ta có năm cái sắc thái: dục, tình, tưởng, thức và trí. Người xuất gia thì nhấn mạnh đến cái phần thức và trí này, và phải dừng lại ở phần trí để trở thành là bậc giác ngộ. Còn người tại gia đó thì vướng kẹt vào dục nè, tình và tưởng, và một số khác đó đạt được trí, đã đạt được là thức và một phần của trí. Thì cái cách mà phân cấp độ tiến hóa của con người đó qua năm sắc thái đó nó hay hơn, nó chi tiết hơn. Thì như vậy vô sắc giới nó có thể tương đương với cái phần là tưởng tích cực, đó là không vô biên xứ. Mình tưởng mà khắp thế giới này đó là một trạng thái trống không, emptiness, để không còn nỗi đau. Mình đau quá mình mới nói là thân thể này là không, thế giới này là cái empty, cái trống rỗng, thì nỗi đau có chỗ đâu mà bám. Đó là phương pháp trị liệu nỗi đau tạm thời thôi. Còn thức vô biên xứ là khắp thế giới này đều có nhận thức, có kiến thức, có sự hiểu biết, tai mắt, tai vách, mạch rừng, vân vân, thế vô vậy. Đề cao về cái thế giới trí thức. Và vô sở hữu xứ là không có cái gì sở hữu của chúng ta. Khi mình bị vô thường, mất người thân, rồi mất tài sản, rồi bị giáng chức, bị mất việc, bị mất lương, bị quỵt tiền, bị lừa đảo, thì lúc đó mình phải liên tưởng đến cái vô sở hữu xứ, có cái gì là của tôi vĩnh hằng đâu, thì tự động cái nỗi đau nó giảm xuống, nó bớt lại. Mất con mình giảm là vô sở hữu xứ, thì không chấp vào đứa con nữa. Mất chồng không chấp vào chồng nữa. Nó mang tính trị liệu trong những cái tình huống cụ thể. Và phi tưởng phi tưởng xứ là một trạng thái gần như là cái hoạt động tâm ý đó, và ý niệm hóa đó, nó giảm đi một cách tối đa, nhưng mà vẫn còn cái vi tế của nó. Từ người ta khổ nhiều bằng tưởng, chấp cảm xúc, chấp thái độ, nó dẫn đến những cái phản ứng là mặc cảm, hay là nhạy cảm, mũi lòng, cảm thấy bị xúc phạm, bị thương tổn, bị khinh thường, bị hành hạ, nhất là chê phụ nữ là bị cái này nhiều lắm. Thì lúc đó tập phi tưởng phi tưởng xứ thì là vô hiệu hóa cái tiến trình đó, là ý niệm hóa này, cảm xúc hóa này, thái độ hóa này đó, thì chúng ta sẽ nhẹ cõi lòng này, buông xả được. Và về sau này phát triển thêm một cái nữa là gì? Diệt thọ tưởng định. Trạng thái tâm không còn ý niệm, cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức trong khoảng một thời gian tạm thời nhất định để vượt qua toàn bộ nỗi đau. Trước khi Đức Phật giác ngộ á, thì bốn loại thiền vô sắc giới này đã có rồi nha, không phải là pháp minh của Đức Phật. Đức Phật tu hai trong bốn cái đó mà, và Ngài thấy rằng nó không phải là kết quả giác ngộ giải thoát, cho nên Ngài chối bỏ nó và tu khổ hạnh 5 năm rưỡi. Bây giờ á, các phần biên tập về sau thì nói rằng là đây là bốn cảnh giới sống, tức là bốn quả địa cầu, và cư dân ở trên đó đó, ví dụ cư dân ở cõi không biên xứ thì lúc nào cũng nhìn thấy cái trống rỗng khắp nơi. Cái đó là máy móc, không thể chấp nhận được. Làm gì có một cảnh giới như thế, một quả địa cầu như thế, không thể được. Thì ba cảnh giới sống đó, chúng ta khai quát như thế đó ha. Nó là ba trạng thái tâm thức có mặt với tất cả mọi người, người nam, người nữ, ô môi, bê đê, lưỡng tính gì cũng vậy. Nếu không tu tập, có khi chúng ta kẹt vào kama. Nếu về hình thức thì chúng ta vào rupa. Nếu sống ở đời sống tinh thần, chúng ta đã trải nghiệm arupa, nó cao quý hơn. Còn đối với cái dục giới đó, thì chúng ta có thể xem đó là những cái cấp tâm thức khác nhau. Ngạ quỷ á, là bỏn sẻn và tiếc nuối. Atula đó tượng trưng cho sân si. Thiên á, là thông minh. Con người đó là ở đẳng cấp trung bình. Còn địa ngục á, là các hình thái con người tội phạm nặng, cỡ như 25 năm tù giam cho đến tử hình. Thì cái lối sống phạm pháp á. Còn thế giới động vật thì có nhiều. Ai thiên nặng về lối sống thú tính thì họ thuộc về nhóm bạn sinh. Nếu chúng ta nhìn dưới góc độ đó đó, thì trong một nơi sống ở quả địa cầu này nó có đủ các thành phần đó hết. Rồi trong mỗi con người chúng ta nó cũng có đủ các sắc thái nhận thức đó hết và lối sống đó hết. Bốn thầy trò đường tăng cũng vậy, nó đều là những sắc thái tâm thức trong mỗi một con người. Có khi chúng ta có cái phẩm chất đó là kiến dụng bất vi phi dụng giả để trở thành tôn ngộ không, tề thiên, tức là ngang bằng ông trời, tạo ra cái công bằng xã hội, không chấp nhận các hình thái bất công. Có khi thì chúng ta chìm nặng vào hưởng thụ như là chưa bắt giới. Có khi chúng ta vô thưởng vô phạt như là sa tăng. Có khi chúng ta có lòng tình thương nhưng mà không có trí tuệ như là đường tăng. Đó là những sắc thái tâm, những thái độ tâm, những lối sống. Và ai cũng có thể trải qua những thứ đó. Có khi trong một thời điểm, có khi khác thời điểm. Và khác nhau chỗ là chuyển hóa để đạt được các phẩm chất cao quý, là trí tuệ cao nhất. Thì phần thế giới quan thì tôi trình bày khái quát, và còn lại thì chúng ta đọc thêm.